Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chánh văn. Thì hôm trước chúng ta học qua một cái phân đoạn, tức là Đức Phật dạy cho Tôn giả A Nan, tức là kinh điển giống như ngón tay chỉ mặt trăng, rồi mình lầm chấp ngón tay cho là mặt trăng, không những mình đánh mất ngón mặt trăng mà mình cũng đánh mất ngón tay luôn. Thì đây Phật là dạy cho Tôn giả A Nan tiếp: ông cũng lại như vậy, nếu lấy cái phân biệt tiếng tôi nói pháp làm tâm của ông, thì khi rời cái phân biệt tiếng nói pháp, tâm ấy vẫn có tánh phân biệt. Thí như có người khách đến ngủ nhờ trong quán chợ rồi đi không ở mãi, còn ông chủ quán thì không đi đâu nên gọi là chủ. Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu, làm sao rời hình dung sắc tướng và tiếng của tôi lại còn tánh phân biệt. Nói như thế, chẳng những tâm phân biệt các tiếng, mà cái phân biệt về hình dung của tôi rời các sắc tướng thì cũng không có tánh phân biệt. Như thế cái phân biệt cũng đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không, mà bọn câu xá ly vân vân, làm cho là minh đế. Nếu rời các pháp trần cũng không có tánh phân biệt, thì tâm tánh của ông đều không, đều có chỗ trả về. Vậy cái gì làm chủ? Ngày xưa quý vị thấy tôi đọc qua thì quý vị nói thật rồi, ở dưới có hiểu không? Giống như thần chú đúng không? Y thần chú vậy. Ngày xưa mình đọc qua chỗ này mình cũng lậm cậm nữa. Nhưng bây giờ mình nhờ tu thiền á, cho nên cái kinh Lăng Nghiêm mà không tu thiền là giải thích không có được. Mình đọc qua chỗ này mình giống như câu thần chú đó, tôi đọc lên quý vị thấy á, thấy không? Bây giờ cái này là mình phải phân tích từng phân đoạn, nói chung cho nó rốt ráo cái chỗ này. Như vậy là trước khi mà đi vào cái phân tích này, nói cho dễ hiểu là đây á, là Đức Phật nói Tôn giả A Nan khi nghe Đức Phật nói pháp, thấy hình sắc của Đức Phật. Nhưng mà A Nan nói như thế này, khi nếu mà rời tiếng nói, rời hình sắc thì không còn có tính phân biệt nữa. Thì Phật nói đó là khách, hiểu không? Như vậy khi mình nghe tiếng của Phật, mình thấy dung sắc của Phật, thì đó là có tiếng và có hình sắc. Nhưng mà khi mà rời tiếng, rời hình sắc, mình vẫn có cái biết, đó là mình, quý vị hiểu không? Chẳng hạn bây giờ dễ hiểu lắm, chẳng hạn đây là cái gương, phải không? Cái gương nè, thì bóng người nam hiện lên bóng người nam, bóng người nữ hiện lên bóng người nữ. Mà cái gương là gì? Cái gương tức là cái bản thể, đúng không? Mà các hình tướng hiện lên cả bóng, bóng có, bóng không đều cái hiện lên hết. Quý vị hiểu không? À, bây giờ mình đi phân đoạn từng bước. Thì như vậy đây á, trong cái phần này á, thì Đức Phật phân biệt, đúng không? Ngay cái phân biệt tiếng nói pháp của Phật, Phật phân ra đâu là chân, đâu là vọng, rất là rõ, phải không? Thì như vậy ở đây cái phần thứ nhất nè, khi mình nghe tiếng, nhớ nha, khi mình nghe tiếng mà mình mê, mình chạy theo tiếng nói pháp của Phật hay là của quỷ nào đó, đó là vọng, hiểu không? Hay như cái quỷ đó giảng pháp, mình hay bị mắc cái này nè. Khi một vị đó nói pháp, mình thấy cái vị đó nói hay quá, cái mình mê, mình chạy theo tiếng. Thì khi mình mê mà chạy theo tiếng, đó là cái duyên theo cảnh, đó là vọng. Còn ngay đó mình nhớ trở lại, nhớ trở lại cái tánh nghe của mình á, thì đó là chân, hiểu không? Cái tiếng và không tiếng mình rõ hết, quý vị hiểu không? Ngay trong giờ phút mà nhớ trở lại cái tánh nghe của mình, sống với tánh nghe của mình, thì đó gọi là chân. Mà chạy theo tiếng tức là vọng. Cho nên tôi dẫn từng phân đoạn của chư vị tổ. Cho nên thiền sư Lâm Tế khai thị, các ông nếu hay bắt được tâm luôn luôn chạy tìm, liền cùng Phật tổ chẳng khác. Mà cái tâm mình là luôn chạy tìm, quý vị đúng không? Hễ như mình thần tượng một người nào đó, mình thần tượng dữ lắm, không có vị đó mình tu được. Nhưng mà khi cái thần tượng nó sụp đổ rồi á, cái mình chơi với, bên mình sống toàn cái cảnh không, tâm mình luôn chạy tìm không, mà không an trú ngay giờ phút đó, tâm mình luôn về rong ruổi chạy tìm, thấy không? Ở đây nè, bật đi, bật cái tâm chạy tìm đó, mình cùng với Phật tổ một cái khác. Các ông muốn được biết Phật tổ chăng, chính trước mặt các ông hiện đang nghe pháp, thấy không? Học nhân thiếu tin chẳng đến, liền chạy tìm ra ngồi. Tức là mình không có niềm tin, mình không có tự tin với pháp này. Mình thấy cái gì mà lạ, thấy cái gì mà nó xưa giờ nó chưa có đó, không? Còn mà chỉ thẳng về vấn đề đó, cái mình thiếu niềm tin. Mình thiếu niềm tin thì mình chạy chỗ này, chạy chỗ nọ, chạy chỗ kia, chạy suốt luôn. Cả cuộc đời mình cứ chạy không, mình chạy râm bên ngoài không, không bao giờ mình nhìn lại chính mình một phút giây nào hết đó. Chạy ra bên ngoài tìm kiếm, dầu có tìm được cũng chỉ là tướng thù thắng của văn tự, chọn chẳng được ý của Phật tổ sống. Dầu cho hay, dầu cho bóng bẫy cách mấy, cũng là tướng của văn tự, tướng danh cứu, tướng danh tự, chứ không phải là tướng giải thoát. Mà cái tướng giải thoát là tướng gì? Ngay đây thôi, ngay đây. Tin chắc, tin chắc, bật cái tâm vọng tưởng, bật cái tâm chạy rong tìm, thì cùng Phật tổ cái khác. Đó, thiền sư dạy rất là kỹ. Rồi Phật dạy tiếp nè: ông cũng như vậy, nếu lấy cái phân biệt tiếng tôi nói pháp làm tâm của ông, thì khi rời cái phân biệt tiếng nói pháp, tâm ấy vẫn có tánh phân biệt thì mới đúng. Tức là rời cái tiếng, đúng không? Hạn như bây giờ quý vị thấy nè, khi lỗ tai mình nghe tiếng tôi nói đi thì mình cho là có, phải không? Rồi khi chập nữa mình hồi hướng xong mình nói ồ không có tiếng nói pháp, tức là mình duyên theo cảnh, quý vị hiểu không? Thì như vậy cái tánh phân biệt này nè, đoạn sau quý vị phải lưu ý nè, cái tánh phân biệt này lúc nào nó cũng có hết, phải không? Mà thiền sư Quyền Giác đó là phân biệt cũng không phải là ý, có nghĩa là lúc nào mình cũng có cái tánh biết sáng suốt rõ ràng, chứ không phải là có tiếng cũng biết mà không tiếng cũng biết, quý vị hiểu không? Có nghĩa cái tánh này luôn luôn nó có mặt hiện hữu, chứ không phải mà rời cái tiền trần cái mình nó không có, mình chế với, đó là mình chạy theo cảnh, sống ở cảnh đó. Cho nên nói là nếu rời tiếng nói pháp mà mất cái tánh phân biệt tức là vọng tưởng, mà rời tiếng nói pháp vẫn có cái tánh biết rõ ràng thì đó là mình, vậy thôi đó. Kế là gì? Kế là Phật đem nghĩa chủ và khách chỉ rõ. Khách đến tạm ngủ rồi đi, nhớ nha, khách đến tạm ngủ rồi đi. Như vậy là gì? Như vậy là thức tâm của mình cũng tạm duyên theo trần sanh diệt, không thường trụ, thì giống như khách. Còn chủ thì không đi đâu, cũng như chân tâm thường trụ không có mất. Như vậy thức tâm duyên theo trần thì tạm có, qua rồi thì mất, duyên cái khác. Giống như khách tạm đến rồi đi, còn chân tâm thì vẫn thường trụ, tức là rõ ràng thường biết. Hẹn như bây giờ quý vị nghe tiếng nói pháp, rồi sao? Nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng chim kêu nghe rõ hết. Bởi vì mỗi cảnh là mỗi duyên khác nhau, quý vị hiểu không? Mà ở trên cái cảnh đó mình đừng có xen vô một cái gì hết đó, đó là chân tâm thường trụ, quý vị hiểu không? Như vậy là khi quý vị lên đây, quý vị nghe tiếng pháp rõ ràng, rồi bây giờ quý vị rời cái giảng đường này thì quý vị xuống, quý vị nghe tiếng chim kêu, nghe gió thổi, mỗi duyên mỗi khác nhau. tiếng con chim kêu nó khác cái tiếng gió thổi, hiểu không? Rồi tiếng gió thổi nó khác hơn tiếng một người nói pháp. Nhưng mà gì? Cái cảnh nó có khác cỡ nào nhưng mà cái tính nó là một thôi thì là đúng. Nhớ nha, đừng ở trên đó mình sanh tâm. Quý vị nhớ cái một điểm này nè, mình tu là phải có tiếng, tu là phải có tiếng, chứ mình đừng có đủ thừa mà nói là khi mình bị một cái vấn đề nào trong đại chúng mình bức xúc, mình nói nó không có ái ngữ á, mình nói đây là tập khí của tôi mà mình vào đây bao nhiêu năm rồi, mình cứ đổ thừa tập khí không? Hiểu không? Như vậy là khi người ta phát một cái lời nào đó, mình ở trên cái tiếng đó mình sanh tâm, cho nên mình bị phiền não, thấy không? Mình chạy theo tiếng rồi. Quý vị học Lăng Nghiêm phải hiểu điều đó. Cho nên là khi tiếng có, tiếng không, tiếng bất cứ tiếng gì, nhớ một cái là rõ biết, nhưng mà đừng ở trên tiếng đó sanh tâm, đừng ở trên tiếng đó mình động niệm thì đúng. Dần dần mình đi vào cái chỗ này rất là hay nè. Chứ mình cứ đổ thừa tập khí không là không được. Nó tập khí của tôi nó dễ có được. Tu là phải tiếng mà. Học bao nhiêu bài pháp rồi mà nó cứ đứng một chỗ thì không được. Đó. Như vậy Phật nói rất là rõ, dù phân biệt theo tiếng nói pháp của Phật hay phân biệt về hình dáng của Phật cũng là phân biệt theo duyên trần. Nhớ nha, mất tiếng nói pháp hoặc là hình dáng của Phật, tánh phân biệt này cũng mất, thì cái đó thuộc về khách. Nếu là chân tâm thì không lúc nào mà mất, lúc nào cũng có hết. Đó. Quên duyên mà rõ ràng thường biết mới thật là chân tâm. Tức là quên duyên là gì? Không còn duyên nữa. Nhớ nha, không còn duyên nói pháp nữa mà mình xuống mình rõ ràng, đúng không? Mình vẫn nhổ cỏ, vẫn nấu cơm, vẫn làm tất cả các việc mà không phải là có duyên mình mới biết, mà không có tất cả các duyên mình vẫn rõ suốt đó, thì đó gọi là chân tâm của mình đó. Còn quý vị hiểu rõ chỗ này nè. Còn có một trường hợp nữa, mình quên duyên đó, mình quên duyên mà nó mờ mờ, nó không có sáng, là gì? Không rõ ràng gì hết, cho nên không phải sắc mà cũng không phải không, thì ngoại đạo chấp chỗ đó là minh đế, là cái ban sơ á, ví dụ hiểu không? Nè, mờ mờ mình không phải sắc mà cũng phải không luôn, nó mờ mờ nó cũng rõ rõ mà nó không có suốt, không có rõ, nên là Phật dạy là không phải sắc cũng phải không luôn đó. Mà cái vị Câu Xá Ly là ai? Câu Xá Ly là một nhà luận sư nổi tiếng thời Đức Phật, dịch theo chữ Hán là Ngu Xá. Ông này sanh ra ở chuồng bò, lấy chỗ sanh đặt tên, tên khác là Mạc Già Lê, là một trong số luật sư ngoại đạo đó. Khi nhập định có thể thấy được tới 8 muôn kiếp trở về trước, nhưng ngồi 8 muôn kiếp thì mờ mờ mịt mịt không biết gì nữa, mới chấp cho đó thật tánh của pháp, gọi là đế. Đế tức là chân thật á, mà chữ minh đây tức là mờ mịt. Tức là chấp chỗ này là chỗ ban sơ khởi thủy ra tất cả quạng hữu vũ trụ, quý vị thấy không? Cho nên gọi là mờ mờ mịt đó. Như vậy đây nói là khi vị này nhập định rồi thì không còn cảnh duyên bên ngoài, thiếu duyên là mất tánh phân biệt, nhưng còn chỗ thầm thầm lặng lặng ở trong, tức là còn cái vi tế bên trong không khám phá được, chỗ mờ mịt mịt đó không biền biệt gì hết, cho nên đồng như không phải sắc, không phải không, đó là thuộc về pháp trần vi tế, cho nên không thoát được sanh tử. Đó. Rồi chúng ta học qua cái phần tóm lại nè, tóm lại cái đoạn này. Như vậy đây Phật nói nè, nếu tánh phân biệt đó rời tiền trần, liền mất tánh phân biệt, thì tâm tánh của ông thành ra có chỗ trả về, thì nó thuộc về khách. Vậy sao ông chấp làm tâm của ông được? Tức là quý vị chẳng hạn như mà tâm mà có chỗ trả về là khách rồi, giống như bây giờ mình mượn đồ mình phải trả, phải không? Mà còn đồ của mình thì mình không trả. Cái gì mà trả có chỗ trả về, phải không? Có chỗ trả về thì thuộc về khách, mà không có chỗ trả về là cái gì? Đó, quý vị hôm bữa mình cái học là mấy cái chỗ, tức là 8 cái chỗ trả về rồi, phải không? Cho nên trong ngũ đang hội nghiên á, thì thiền sư Đại Ý, Đại Điên à, ngài khai thị chỗ này nè: nay ta quỳ các âm nói trắng ra, mỗi người hãy lắng nghe mà nhận lấy. À, tức là ngài nói trắng ra chỗ này nè: trừ bỏ tất cả vọng động, tưởng niệm, sát lường, tức là chân tâm của ông, vậy thôi. Tức là từ bỏ cái chỗ là vọng tưởng nè, sát lường nè, sát nát nè, phân biệt vọng động, bỏ nó hết đi, là bỏ hết luôn, là mà biết cái đó là tâm, không còn cái chỗ nào bỏ nữa. Cái ngày nó là buông á, buông tận cùng luôn, thì cái đó là của mình im hết, hiểu không? À, buông tận cùng luôn, buông không còn gì để buông nữa, thì cái đó là của ông. Còn cái mà để buông thì chưa phải của mình. Như vậy là ở đây quý vị thấy nè, những cái vọng động, những cái tưởng niệm, những cái sát lường, bỏ nó hết đi. Đó là chân tâm của ông. Tâm này cùng với trần cảnh và khi kìm giữ lặng lẽ hoàn toàn, nó không dính dáng hết. Chẳng hạn như bây giờ mình lên mình ngồi thiền, sợ vọng tưởng, mình kèm, mình đè nó, mình nén nó, mình không cho vọng tưởng khởi, nó không có dính dáng chỗ này. Bởi vì cái chân tâm mà nó vượt thoát cái chỗ động và tịnh, vậy thôi. Nhớ nha, nó vượt thoát hai bên động và tịnh. Cái gì kẹt chỗ tịnh cũng chưa phải, mà dính chỗ động cũng chưa có phải. À, cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một vị thiền sinh bữa sáng lên trình với ông thầy: thưa thầy, hồi hôm con ngồi thiền vọng tưởng khủng khiếp luôn, nào là nhớ nhà, nhớ cái hồi xa xưa gì đó, mà con chịu hết nổi luôn, mà con muốn xả thiền lắm nhưng mà con ráng cố gắng. Thì thiền sư nói: tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. À, ngày hôm sau vị đó lên trình: thưa thầy, đầu hôm con ngồi thiền rất là khinh an, rất là an ổn, không có một niệm tưởng gì hết, tâm rất là an ổn, mà cũng muốn ngồi nữa, nhưng mà đến giờ xả thiền con phải xả. Thiền sư nói một câu: tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Vì hôm qua là động, bữa nay là tỉnh. Mà mình luôn luôn, một là mình sống cái động, cho nên người xưa đã nói là phàm phu sống cái động. Nhớ nha, phàm phu sống cái động, mà nhị thừa thì sống với cái tịnh, phải không? Mà chỉ có Bồ Tát Thập Địa ngày mới xuyên suốt giữa cái động và tịnh, nên gọi là thấu á, mình phải thấu qua cái chỗ động và tịnh. Nhớ nha. Cho nên mới có cái lực dụng. Hẹn bây giờ quý vị thấy cái kiến này nè, cái gương này nè, nó soi thấu quảng pháp. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái bản thể của mình á, nhưng mà trở về cái bản thể là tu một thời gian thì nó có một cái lực dụng ra sáu căn. Thì cái đó là gọi là cái công đức lực dụng, hay còn nói khác là vô tác diệu lực để làm nhiêu ích cho tất cả chúng sanh. À, cái tâm của mình nó khác hơn cái kiến, kiến là dụ thôi. À, nhưng mà khi mình trở về cái tâm của mình là sống với nó trọn vẹn rồi đó. Ngay bây giờ quý vị thấy đó, một hai tiếng đồng hồ đừng có vọng tưởng điên đảo hết, rõ suốt hết, đừng có biết hết, cái gì cũng rõ biết hết. Đó là mình sống với cái tâm thể. Thì khi mình ra mình làm các việc Phật sự á, thì nó ứng ra sáu cửa là diệu dụng của pháp thân mà. Diệu dụng của pháp thân thì nó là gì? Nó là cái công đức. Nhớ nha. Còn quý vị sống theo cái vọng tưởng á, quý vị sống theo cái vọng tưởng điên đảo á, mà quý vị không làm chủ được á, nó cũng ứng ra sáu căn. Mà cái dụng đó là gì? Cái dụng đó là cái dụng, mình dùng cái từ là tam độc. Nhớ nha, tam độc. Miệng mình hay nói tào lao lắm, đúng không? Rồi mắt mình trợn ngược trợn xuôi đó. Rồi tay chân mình múa may đó. Có nghĩa là thân khẩu và ý mình nó không có được thanh tịnh. Quý vị hiểu điều đó nha. Cho nên cái này là mình tu nó có lợi ích, có chứ phải không? Nhưng với điều kiện là phải tu cho đúng pháp. À, tu phải cho đúng pháp, mà nó chật một cái rồi thì nó sanh ra đó, nó sanh ra nó tào lao đi đâu không? Quý vị phải hiểu điều đó. Đó, nên cái này rất là kỹ nha. Như vậy đây nè, ở đây tôi quý một cái đoạn nè: như một dòng sông trôi chảy, nếu bạn ngăn chặn nó hoặc là nhúng tay vào nó, là sức sống sáng rỡ chiếu diệu của dòng sông sẽ bị chao động hết sôi được hình ảnh của bạn. Đó. Ngày tôi đưa một cái ví dụ là quý như một dòng sông, thấy không? Nó đang trôi chảy bình thản trong lặng, mà chỉ cần mình nhúng tay vô thôi, hoặc mình ngăn nó lại thôi, thì cái hình bóng mình soi không được. Hết soi được hình bóng của bạn, khuôn mặt bạn từ vô thủy và tiếp tục có mãi đến vô chung. Đó. Cho nên quý vị thấy á, cái tâm mình nó giống như một dòng sông vậy á, phải không? Mà mình nhúng vô thì nó cũng chao đảo, mà mình ngăn lại thì nó cũng sao? Đục ngầu. Cho nên cái hình bóng mình soi không được, nên cái dòng sông nó phải phải trầm lặng. Cho nên ông Ba Sơn có một bài thơ rất là hay. Ông Ba Sô là ông có những cái bài thơ thiền rất là ngắn, rất là gọn. Ông nói ao cũ, phải không? Ao cũ nước trong tởm, con ếch nhảy vào quen tiếng nước trao. Tức là cái ao nó đang trong quát vậy, có một con ếch nó nhảy vào, tức là có một cái niệm mình động vào á thì nó không còn nguyên thủy nguyên sơ nữa, cái hình bóng mình không còn nữa, không còn nguyên vẹn nữa, tan vỡ vụn hết đó. Tóm kết lại ý trên Phật dạy: một, tâm chạy theo sáu trần giấy khởi phân biệt, tức là vọng động. Hai, vậy rời sáu trần chúng ta còn có cái phân biệt hay không? Rời sáu trần, như vậy rời sáu trần là gì? Sắc thinh hương vị xúc pháp, thì mình còn có tánh phân biệt hay không? Lúc có cảnh, lúc có người thì thấy có cảnh có người, thì khi không có cảnh không có người thì thấy không có cảnh không có người trong đây hết đó. Để làm rắn lại điểm này, tôi đọc lên một đoạn Nhân Duyên giữa Lục Tổ và Thiền Sư Huyền Giác. Khi Thiền Sư Huyền Giác đến Lục Tổ để cho Lục Tổ ấn chứng đó, khi mà Lục Tổ mà ấn chứng cho Thiền Sư Huyền Giác rồi đó, thì ngày đảnh lễ xong đó, ngày xin về, xin về, thì Lục Tổ mới nói nè: trở về quá nhanh vậy, sao mà đi quá nhanh vậy, không có ở lại đêm. Ngài Huyền Giác thưa nè: vốn tự chẳng phái động, há có nhanh sao? Cái đó là gọi là bất động rồi, còn nhanh chậm gì nữa. Lục Tổ bảo: ai biết chẳng động? Huyền Giác thưa: ngài tự sanh phân biệt. Tổ bảo: ông được ý vô sanh. Huyền Giác thưa: vô sanh há có ý sao? Cái chỗ mà vô sanh chẳng lẽ có ý chen vào? Thì Lục Tổ bảo nè: không ý thì ai sẽ phân biệt? Huyền Giác nói: phân biệt cũng chẳng phải ý. Tổ bảo: lành thay, lành thay. Ngài Huyền Giác nán lại một đêm, cho nên gọi là nhất túc giác, một đêm giác ngộ. Như vậy là rõ hết tất cả các pháp mà tâm bất động. Đó là gì? Đó là chân tâm, là bản thể, chứ không phải ở trong cái chỗ ngon không. Quý vị nhớ nha. Cho nên Thiền Sư Huyền Giác sau khi mà ngộ được chỗ này rồi, ngài làm trong chứng đạo ca là gì? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thảy an nhiên, chỗ nào cũng thiền hết. Đó. Như vậy ở đây Phật dạy lìa tiền trần vẫn có cái biết phân biệt rõ ràng, không thuộc về cảnh và tiếng nói của Phật. Cảnh là hình dung của Phật, tiếng nói pháp là tiếng nói của Phật. Rời đó rồi vẫn có tánh phân biệt. Đó. Như vậy đây tinh thần của thiền, thiền của mình là thiền gì? Nếu ngồi thiền mà quên hết, tức là rơi vào chỗ không phải sắc, không phải không của ngoại đạo, gọi là minh sơ, là mờ mịt, là rớt trong hang quỷ. Chỗ này nè, tu thiền đốn ngộ phải lưu ý này nha. Thiền này là thiền gì? Thiền của mình là thiền gì? Gọi là tổ sư thiền, hay gọi là thanh tự tánh, thanh tịnh thiền. ngồi mà không biết gì hết là mờ mịt. Mà thường đa phần là mình rơi chỗ này mình cho là cái chỗ cứu cánh, mà Phật vỡ dữ lắm anh em. Ngồi thiền mà mình quên hết, mình cho nên có những người hỏi ngồi thiền ông thấy quên hết, không biết hết. Ngồi thiền mình nghe rõ ràng mà mình cái nghe này mình không có lưu giữ lại, nhạn quá trường không ảnh trầm hàng tỷ. Rõ như ban ngày các pháp dễ tu lắm, phải không? Nhạn quá trường không ảnh trầm hàng tỷ, con nhạn ban trên hư không, bóng nó soi dưới đáy nước, mà cái hồ nước đó cũng có để ý lưu dấu nó lại, mà nó cũng không có ý để mà lưu cái hồ. Nhớ nha, ngồi là phải rõ biết tiếng xe chạy, tiếng chim kêu, tiếng cái gì cũng biết hết đó. Trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc đến mà cái tánh biết nó có một à. Đây chỗ này quý vị chứng ngộ sẽ thấy. Ngày xưa mà tôi thắc mắc chỗ này 4 năm tôi hay kể, khi mà tôi lên nhập thất ở Trúc Lâm á, đúng là nghe rõ ràng, nghe tiếng xe kêu, nghe tiếng người, nghe tiếng tất cả các tiếng, mà cái tánh biết có một mà, là nó thấu thoát hết tất cả các tiếng, cho nên mới gọi là chân tâm trùm khắp. Còn mình dính vô một tướng á, thì cái tiếng mình, cái tâm mình có nhiêu đó, quý vị hiểu không? Mình nghe một cái tiếng thì trụ cái tiếng này, tâm mình vô đó. Còn mình nghe tất cả các tiếng mình thấu hết luôn thì gọi là chân tâm mình, mới là gọi là trùm khắp vậy thôi. Vì hiểu đúng không? Đó, cho nên ở đây nói nè, ngồi thiền mà mình quên hết tức là rơi vào chỗ không phải sắc, không phải không. Ngồi đạo cho là minh sơ, à, minh là mờ mờ mịt mịt á, mà bên nhà thiền mình gọi là rớt trong hang quỷ, không biết gì hết. Đó, cho nên quý vị thấy á, tối này mình ngồi thiền mà mình cứ gục lên gục xuống, mình nằm xuống là mình thua á, là bữa tối đó là mình thua, là mình dùng cái từ là mình thua trận. Nhìn huynh đệ mình mặt mày ai cũng hớn hở đó, mà mình thiền sao mờ nó nhừ là mình biết mình thua trận rồi đó. Thôi sáng nay mình thua trận vậy thôi. Huynh đệ mình ai cũng thắng trận hết, vinh quang mặt người nào mà người nấy cũng sáng rỡ, phải không? Bởi vì quý vị thấy á, mình tu thiền ngộ lắm. Sáng nào quý vị nghiệm coi, 3 giờ sáng quý vị ngồi thiền mà không có một niệm tưởng nào hết, tỉnh táo, thì mình về mình soi gương mặt mình sáng rực, là đó, là đó gọi là cái dương khí, dương khí nó phát huy lên. Cái đó là không có phải mê tín. Ông tu thiền mà cái mặt ông là gì mà tôi nhìn không là biết rồi, quý vị đây là nó thật luôn đó. Đúng lý ra là quý vị là khuôn mặt quý vị là sáng gấp trăm lần tôi luôn. Bây giờ quý vị làm Phật sự ông bằng tôi đâu, thấy tôi đi ghê không? À, vậy à, bữa nay là thứ tư, mai là tôi dạy trường trung cấp, thứ sáu là dạy ở trường thiền, thứ bảy thứ nhật là dạy hết 2 đạo tràng dưới thành phố, ngồi xe suốt, phải không? Đúng là lý là mặt tôi phải tối quý vị á, quý vị đâu có đi bằng tụi tôi đâu. Cho nên ở đây là mình phải có một cái niềm tin với cái pháp mình tu, rõ với ban ngày luôn, có gì hết đó. Ngồi cho nên là các ngài nói sao, lưng thẳng như là cái gì, tội như gì hả? Tội như cái chung là cái chuông, như cái đại hồng chung đứng thẳng đó, phải không? Nằm như cái cung, đi như gì, đi như gió, như phong á, phải không? À, hành như phong, tội như chung, ngộ như cung, gì đó. Biểu tướng lên cái người mà tu tập đó, chứ không phải dễ đâu. Đó, quý vị coi điểm này đấy nè. Như vậy định á, định của hàng ngoại đạo này á, là như cây như đá, khác hơn diệt tận định của các hàng A-la-hán. Diệt tận định của các hàng A-la-hán á, là diệt sạch kiết sử, chứng tam minh lục không. Mà cái thiền định Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, và lục tổ không có khác à, lục tổ rõ tánh chân thật nơi mình, không chạy theo vọng tưởng là thiền, không phải quên cảnh quên người mới là thiền. Tức là không chạy theo vọng tưởng là thiền, chứ không phải là quên cảnh quên người quên duyên quên hết à, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm với thiền đốn ngộ nó là một. Cho nên quý vị nhớ một cái đoạn nhân duyên á, là tổ Huệ Khả trình với tổ Đạt Ma, gần đây con bật hết các duyên, tổ Đạt Ma nó có chừng rơi vào không á, rõ ràng thường biết. Tổ Đạt Ma ấn chứng, ông như thế, ta cũng như thế, ba đời mười phương chư Phật cũng như thế. Bật hết cái duyên là sợ rơi vào ngon không? Con rõ ràng thường biết sao rơi vào không được. Đó. À, như vậy nè, coi chừng rơi vào không là cái chỗ nào? Không phải xác, không phải không, chỗ này đó, chỗ mờ mịt đó, bật hết cái duyên coi chừng mờ mịt đó, diệu lực diệu dũng đang quen mà. Cho nên quý vị thấy cái thiền của thiền phái Trúc Lâm là đi vào trong cuộc đời này đó, hình thành lên các vị đời nhà Trần, vua Trần Thái Tâm, Trần Thánh Tâm, Trần Nhân Tâm, Trần Anh Tâm, Trần Minh Tâm, năm vị vua đều là năm vị thiền sư nổi tiếng, tệ trung thượng sĩ vào cái thời đó. Mà quẳng ra Trần dụng đó, đó là cái dụng á, quý vị thấy hiểu không? À, cho nên cái chỗ này phải lưu ý nè, chỗ này lưu ý nè. Các ngài nó ứng hợp với trung kinh Niết Bàn là hiện thân một vị Bồ Tát, hiện thân một vị Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này, dùng cái diệu lực làm lợi ích trong cuộc đời, nhớ gì đó. Mà các ngài làm lợi ích mà từ cái nhiêu ích của công đức. À, chỗ này là bây giờ quý vị mà ngồi tu quý vị mới nghiệm nó được, phải không? Đó, cho nên cái này phải kỹ nè. Như vậy nói đến thiền đốn ngộ, tuy không vọng tưởng nhưng chưa nhận ra được tâm chân thật, chỗ này vẫn là còn mờ mịt. Nếu ngay đây nhận ra như người được số nhà, vọng tưởng phân biệt lắng sạch, thì vẫn thấy, vẫn nghe, tánh biết không mất. Đó là gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. À, tức là vọng tưởng mình không còn nữa, nhưng mà cái tâm mình chưa nhận ra được, cũng chưa có được. Giống như quý vị mà đến đúng cái nhà rồi mà mình quên số nhà, mình quên số nhà rồi mình cũng lậm cậm mà nhận ra được số nhà, tức là nhận ra được cái tâm á, thì thẳng vô luôn, không còn hỏi nữa. Đó, đây chỗ này quý vị thấy này, nhiều người tu rất là dễ làm. Ngày xưa mình đọc đến chỗ này mình cũng dễ làm. Đây quý vị thấy nè, Phật dạy tiếp này. A Nan thưa, nếu thật nói tâm tánh của con đều có chỗ trả về, thì cái tâm tánh diệu minh sẵn có mà Như Lai nói đó, vì sao lại không có chỗ trả về? Tức là cái nào cũng có chỗ trả về hết. Mà bây giờ cái diệu, cái tâm tánh diệu minh sẵn có nè, mà Như Lai nói đó, vì sao lại không có chỗ trả về? Cúi mong Phật thương xót chỉ dạy cho điều ấy. Phật bảo A Nan, tánh thấy sáng suốt của ông thấy ta, tánh thấy này tuy không phải là diệu tinh minh tâm, nhưng nó như mặt trăng thứ hai, không phải là bóng mặt trăng. Ngày xưa mình coi chỗ này mình hay làm, quý vị hiểu không? Như vậy là cái chân thật là cái gì? Cái chân thật là cái bản thể, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ cái mặt trăng thứ nhất là nói dễ hiểu. Kinh Lăng Nghiêm mình học từ từ thôi, chứ không cần học nhanh. Như vậy đây ý Phật muốn nói là gì? Đây nè, cái mặt trăng thứ nhất tức là diệu minh chân tâm, mà cái mặt trăng thứ hai tức là sáu căn nó hữu dụng, mà cái tâm mình phân biệt theo duyên á là cái bóng mặt trăng. Như vậy là cái bóng mặt trăng thật. Như vậy là quý vị thấy không, cái mặt trăng thứ hai nó gần mặt trăng thứ nhất. Chẳng hạn như bây giờ tối nay là trăng rằm, có cái bóng, có cái hình mặt trăng trên này, quý vị hiểu không? Thì bây giờ mình lấy con mắt mình ấn nè, ấn thì nó hiện ra cái mặt trăng đó, nó gần kế bên, mà nó không phải nó mà nó gần, quý vị hiểu không? Như vậy là khi mình trở về cái mặt trăng thứ nhất á, nếu mà mình sống được với cái mặt trăng thứ nhất, rồi từ từ cái mình sống á, phải không? mình trưởng dưỡng cho mình giống như là mình đại khái mà giống như là ngài quốc sư Huệ Trung. Nhận được mặt trăng thứ nhất rồi, bây giờ muốn trưởng dưỡng cho nó hình thành nên nó có một cái sức dụng mà chiếu diệu tất cả các nơi cho chúng sanh hưởng nhờ, thì phải gọi là trưởng dưỡng nó cho cái mặt trăng nó sáng, càng ngày càng sáng sáng lên. Vậy hiểu không? Cho nên khi các ngài nhận được đó, các ngài lui về liền, lui về để mà bảo dưỡng nó, trưởng dưỡng nó, để nó thành khói. Hiểu không? Nó thành khói làm gì? Nó ra cái mặt trăng thứ hai là hổ tương cho sáu căn. Vậy không? Một lời đó các ngài tác động xuống là mình bao nhiêu cái những cái phiền não của mình, cấu nhiễm mình nó tan luôn. Đó, cái lực dụng đó chứ không phải này mê tín đâu. Cho nên các ngài mà khi các ngài khai thị là cái âm hưởng các ngài phát xuống như bùi hưu, dạ, âm rớt cũng rụng xuống, nhận ra. Chứ không phải tưởng đơn thuần đâu nhé, vì hiểu không? Như vậy là khi mà các ngài nhận ra được mặt trăng thứ nhất, các ngài lui về để mà bảo dưỡng, mình dùng cái từ là trưởng dưỡng tay thánh đó. Đây là cái mặt, cái sáu căn á, cái sáu căn là cái mặt trăng thứ hai. Mà nếu mà mình không sống được cái nó thì mình chạy theo cái mặt, cái gì, cái bóng mặt trăng là cái tâm phân biệt theo duyên. Mà cái tâm phân biệt theo duyên này là cái duyên theo cảnh, mà cảnh thì có sanh có diệt, có gì, có cấu, có tịnh, có vui, có buồn, cho nên mình suốt ngày cái lẩn quẩn thoát không được. Vì hiểu không? Đó. Như vậy Phật khai thị nè, cái tánh thấy vốn sáng suốt màu nhiệm, vậy cái tánh thấy mà khi ông thấy tôi đây, nó vốn là tự sáng, chứ không phải thấy tôi nó mới sáng, không phải nhờ duyên nó mới sáng, tức là không phải nhờ duyên nó mới sáng, lúc nào cũng sáng hết đó. Cho nên mới gọi là kiến tinh. Kiến tinh là gì? Tinh là rồng rạc, là cái thấy rồng rạc ban sơ. Cái hàng cái thấy vừa thấy là thấy luôn chứ không có còn thêm mình nữa. Đó là cái gọi là kiến tinh. Vì hiểu không? Tinh là rồng rạc, nó không có một cái bụi gì để vô hết á. Còn cái thấy mình là cái thấy ban sơ luôn. Hạn như mình vừa thấy cái chút xong luôn, là cái thấy mình nó phóng suốt xuống luôn, chứ nó không có sen tạp. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên đây quý vị thấy nè, trong cảnh đất truyền Đăng Lục có kể câu chuyện vua Dị Kiến, tức là cháu của Tổ Đạt Ma, sau khi lên ngôi cho nên ông tin vào dị đạo, cho nên ông đàn áp Phật Pháp. Tổ mới sai đến vua Dị Kiến mới hỏi tôn giả Ba La Đề thế nào là Phật. Đáp: thấy tánh là Phật. Thầy thấy tánh không? Đáp: tôi thấy Phật tánh. Tánh ở chỗ nào? Tánh ở tác dụng. Tác dụng chỗ nào? Sao chẳng không thấy? Đáp: tác dụng thường có, vô tự không thấy. Nơi chẳng có chăng? Đáp: nếu vô tác dụng, không chỗ nào là không phải. Khi vô không tác dụng, thể cũng khó thấy. Nghĩa là khi mình tác dụng, mắt nhắm mở, phải không? Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, miệng nói năng, phải không? Đó. Như vậy là mà khi mà thâu vào rồi đó thì cũng rất là khó thấy, vì nó là vô tướng mà, nó hiện ra cái tướng là sáu căn, nó hổ dụng cho sáu căn. Mà khi mình có tu tập á, thì nó hổ dụng là sáu căn thanh tịnh á, thì sáu căn này á, là mỗi căn là có bao nhiêu công đức, đoạn sao mình học bao nhiêu công đức. Ngàn lỗ tai mình có 1200 công đức, mà con mắt mình là có 800 công đức ví dụ, rồi cái miệng mình có 1200 công đức, mà tại sao con mắt nó có 800 công đức? Nhìn trước nhìn sau không được, lỗ tai nghe khắp hết, biết không? Như vậy là khi mình nhận được chỗ đó rồi á, mình trưởng dưỡng, mình nuôi dưỡng á, nó hổ tương ra sáu căn làm cho cái sự tu tập mình, cái thiện pháp của mình á, nó càng ngày nó tăng cấp độ lên. Nên nữa xong hết là tôi nói cái diệu lực của là cái tu tập, quý vị không có, mình khi mình ra làm Phật sự, mình ngồi mình nghiệm này mới thấy lời Phật lời tổ nó không có hư dối. Mà không phải một đời này nha, không phải một đời này nó tự thành tự lập, mà phải nhiều đời, nhiều đời. Không phải một đời này, đời này không có đâu. Đời này là xong rồi đó. Nó là một đời này để mình gây dựng để mình làm các việc thiện sự không có đâu, phải nhiều đời. Mình dùng cái từ là nhóm hợp lại các việc thiện pháp, mà trong đó là sáu căn là nó là hổ dụng cái tuyệt đối cho mình đó. À, nếu khi dụng có mấy chỗ xuất hiện, khi xuất hiện có tám tác dụng của tánh, hãy quỳ chẩm nói tám chỗ, ba la đề nói kệ, ở thai là thân, ở thai là thân, ra đời là người, ở mắt gọi thấy, ở tai là nghe, ở mũi phân biệt, ở lưỡi nói bàn, ở tay cầm nắm, ở chân đi nhảy, biến hiện cùng khắp pháp giới, thu lại chỉ trong một mấy trần. Người biết gọi là Phật tánh, người không biết thì gọi là linh hồn. À, người mà biết á, tức là sống được có diệu lực á, thì gọi là Phật tánh. Còn mình biết á, mình nói đây là cái linh hồn đó. Đó, người mà không biết không tu tập á, đó. Tóm lại, nếu duyên theo trần phân biệt, trần còn sinh, trần đi thì diệt, chỗ này gọi là bóng của mặt trăng, nhớ nha, bóng của mặt trăng, chứ không phải là mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ hai, không? Nếu mình duyên theo trần phân biệt, trần còn sinh, trần đi thì diệt, thì chỗ này gọi là bóng mặt trăng. Phật dạy nè, ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi sẽ chỉ cho ông chỗ không thể trả về. A Nan, cửa đại giảng đường này mở rộng về phương đông, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, giữa đêm thì không chăng, mây mù thì tối tăm, chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, phản tường ngăn thì thấy bích lấp, chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sắc duyên, trong chỗ trống rỗng toàn là hư không, mưa cảnh tượng mịt mù là buổi tối, mưa tạnh thì trời thanh thấy trong. À, như vậy bây giờ thiền sư chân tế nói nè, muốn cầu cái không chỗ trả về, trước là chỉ ra các tướng trả về, nghĩa là các tướng Phật chỉ trả về hết, còn cái mà không trả về được á, thì cái đó là cái gì? À, Phật nhấn mạnh đó, cái mà không còn trả về nữa đó. Giờ Phật mới đưa ra ví dụ nè, A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, nay tôi đều trả về bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? A Nan, các tướng biến hóa này sáng, sáng trả về cho mặt trời, nhớ nha, một cái sáng á trả về cho mặt trời là một, lưu ý nè. Vì sao? Vì nếu không mặt trời thì không sáng, nhưng nhân cái sáng thuộc về mặt trời, trả mặt trời nè. Cái tối trả về cho đêm không trăng, thông suốt trả về cho cửa, ngăn bích trả về cho tường quách, sắc duyên trả về cho phân biệt, rỗng không trả về cho hư không, mù mịt trả về cho bụi, trong sáng trả về cho trời tạnh, tất cả các vật có ra trong thế gian đều không ngồi các thứ này. Tức là có 8 cái chỗ trả về đó, quý vị hiểu không? Rồi bây giờ nè, còn tánh thấy sáng suốt của ông, thấy 8 thứ kia, ông muốn trả nó về đâu? Rồi bây giờ mình thấy cái nhà, thấy cái cửa, thấy hết, không? Thì những cái thấy này mình trả về hết chỗ cũ, mà còn cái tánh thấy được mấy cái thứ này nè, trả về chỗ nào? Mà không phải của mình nhận là sao? Rồi Phật nói nè, đó, còn tánh thấy sáng suốt của ông, thấy 8 thứ kia, ông muốn trả nó về đâu? Vì sao? Vì nếu trả về sáng thì khi tối đến cũng không thấy tối. Tuy sáng tối mỗi mỗi điều sai khác, nhưng cái thấy không sai khác. Quý vị hiểu điểm đó không? Hạn như bây giờ mình cúp điện thấy tối, mở điện thấy sáng, thì rõ ràng thấy tối thấy sáng. Sáng trả về cho đâu? Nếu mà không có tối thì mình đâu có phân biệt sáng, mà nếu nhờ cái sáng mình biết là hồi nãy là tối, thì cái đó đều có chỗ trả về hết, quý vị hiểu không? Còn cái mình thấy những cái tướng này nè, trả về đâu? Đây, các thứ có thể trả về được tự nhiên chẳng phải là ông. Cái ông không thể trả về được chẳng phải ông là còn cái gì? Ắt biết tâm ông vốn nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, mà ông tự mê muội bỏ mất tánh bản nhiên, đành chịu luân hồi, thường bị trôi nổi, chìm đắm trong sanh tử. Thế nên Như Lai nói, thật là đáng thương xót. Nghĩa là mình luôn luôn chạy theo cảnh, mình quên cái tâm này, hiểu không? Mình chạy theo sáng, theo tối, theo phải, theo quấy, hơn thua không? Mình chạy theo cái đó không? Mà mình không một phút giây nào sống về cái tánh đó. Cho nên mình bị gì? Luân hồi, vẫn là đáng thương xót. À, bây giờ tôi đưa ra cái phần của cái phần tôi phân tích cho nó kỹ một chút. Như vậy Phật đưa ra các thứ có thể trả về vì chúng thuộc là nhân duyên. Còn cái tánh thấy sáng suốt của ông hay thấy tám thứ kia thì muốn trả nó về đâu? À, nếu chỗ này mà quý vị chịu khó tối nay ngồi thiền khám phá được chỗ này. Hẹn như bây giờ mình ngồi mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ hết tất cả, trả về cái chỗ đó lại. Mà cái gì mà thấy được trả về đâu? Thấy được những cái tướng vọng niệm này trả nó về đâu? Phải của mình còn hỏi gì nữa, phải không? Như vậy tánh thấy này thấy cả sáng, tối, thâm, bích, tức nó không thuộc sáng, không thuộc tối, nó không thành, không hoại. Như vậy nó đâu có thể trả về. Tại sao chúng ta đồng hóa nó với tám thứ kia, cho nên gọi là mất mình, thì hiểu không? Đây, như vậy nó thấy hết tất cả nhưng nó không là gì hết, nó vẫn như xưa, vẫn hằng hữu, cho nên gọi là bổn lai vô nhất vật, gọi là xưa nay không một vật. Nó lúc nào cũng là nó thôi, chứ không phải nó lệ thuộc mấy cái thứ kia. À, hay còn gọi là kiến tinh, tức là không có lẫn lộn, cho nên thấy tất cả mà không có gì hết, không có tất cả hết, thấy hết tất cả mà nó không lệ thuộc tất cả các thứ đó. Đó, tâm ông vốn nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt. À, tức là chỗ này là chỉ gì? Tâm mà Phật nói nhiệm màu đó thì nó không thuộc về ngôn ngữ phân biệt, không thuộc tư duy, cũng không phải do ông làm ra, cũng không phải tìm kiếm bên ngoài, nên Phật nói mình đáng thương xót. Tức là mình có cái chánh nhân Phật tánh rồi, phải không? Còn cái duyên nhân là mình tu tập, mình nắm được cái pháp này rồi, thì giống như là Tổ Lâm Tế nói cố gắng giống như con ngỗng chúa uống sữa trừ lại nước, đừng chạy theo vọng tưởng điên đảo nữa, sống với chân tâm của mình thì đó gọi là sữa trừ lại nước, phải không? Cái duyên nhân mình có rồi, chỉ còn cái liễu nhân đó thôi. Đó, mình thấy tôn giả này là rất là mình dùng cái từ là rất là thông minh, cực kỳ là thông minh luôn. Đây nè, mình đoạn giờ chúng ta học qua cái đoạn thứ 10, đoạn thứ 11. Lựa riêng trần cảnh để nêu ra tính thấy, chỉ hoặc không phải ta. A Nan thưa nè, con ti biết tánh thấy này không có trả về đâu, nhưng làm sao biết nó là chân tánh của con? mình thấy là Đức Phật quá là từ bi. Mình dùng là cái từ bi của Đức Phật là ngày hôm nay mình mới có kinh Thủ Lăng Nghiêm mình học. Chứ còn mà tôn giả anh em mà gặp là thiền sư Hoàng Bá là chắc vậy là mình có kinh học. Gặp cỡ thiền sư Hoàng Bá là mình hết học rồi. Học cỡ thiền sư Hoàng Bá mà mình nói là bây giờ con biết cái này là không có chỗ trở về rồi đó, nhưng làm sao biết nó là chân tánh của con, là ông Hoàng Bá đập. Ngài Hoàng Bá đập mình chạy không kịp luôn. Đến với cái thiền sư, đúng vậy không? Ngài giống như mà giống như mà thiền sư mà Văn Môn mình đến ngày Trần Tông Túc vậy đó. Lần thứ nhất gõ cửa chỉ dạy Phật pháp, ngài đóng cửa lại. Lần thứ hai gõ cửa mở cửa ra dập cửa lại. Lần thứ ba ngài nói bây giờ ông thầy ông dập cửa lại là do cái gì? Không có quật cản. Vừa gõ cửa ông thầy mở cửa ra để cái chân vô liền, để chân vô ông thầy sao ông dám kẹp, rầm gãy cái cẳng luôn, ngộ đạo luôn. Chỗ này nè, cho nên đây mình thấy là tinh thần của nó thiền nó là đặc biệt cái chỗ này nè. Đây nè, thì đây gì? Đoạn trước là phá cái tâm phan duyên năng ngộ, nay hỏi chỗ sở ngộ nhiệm màu sáng suốt, làm thế nào khiến cho con biết được ngay cái kiến tin này chính là cái diệu minh chân tính của con? Đó là tôn giả đang nêu lên đó. Như vậy tôn giả đang nghe Phật khai thị thì biết là mình có, nhưng mà không tự mình chứng nghiệm. Mình ráng cố gắng, mình giống như tôn giả đang nha, nghe kinh biết mà chưa chứng nghiệm là phải củng cố cái việc tu của mình đó, và sống với diệu minh chân tâm nên đứng ra thưa hỏi. Đó, nghe thì biết rồi đó, nghe là biết là cái này không có thể trả về đó, nhưng làm sao biết nó là chân tánh của mình? À, Phật bảo anh An nè, Phật bảo anh An, nay tôi hỏi ông, hiện nay ông chưa được quả vô lậu thanh tịnh, do nương theo oai thần của Phật mà thấy được cõi sơ thiền không bị chướng ngại. Ông A Na Lực á thì thấy cõi Diêm Phù Đề như xem trái Imala Đề để trong bàn tay, còn các vị Bồ Tát thì thấy cả trăm ngàn cõi thế giới, mười phương Như Lai đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số quy trần, không sót chỗ nào, còn chúng sanh xem thấy không quá gan tấc. Quý vị thấy là tôn giả nan á, thấy không? Chưa được cái quả vô lậu mà thấy được cái cõi sơ thiền á, không có chướng ngại, nhờ cái sức thần của Phật, oai thần của Phật. Còn ngài A Na Lực á, thiên nhãn thanh tịnh á, ngài thấy cái cõi Diêm Phù Đề này giống như trái ổi trong lòng bàn tay. Còn các vị Bồ Tát thôi thấy trăm ngàn cõi, còn Đức Phật là thấy vô cùng tận các cõi nước. Mình dùng cái từ là hằng hà xa xấu, còn mình là thấy chia là hết thấy. Chỗ này quý vị học từng bước, còn chúng sanh mình sao, chia cái bàn tay là hết thấy. Mình phải ráng tu nha, ráng tu để khám phá cái chiều sâu bên trong là cái gì, chỗ Phật dạy. Đây, bây giờ mình học từng bước. Trong bộ gì có nói nè, cái chứng tích của tiểu quả A-la-hán chỉ thấy một tiểu thiên thế giới, nay ngài A-nan mới chứng được sơ quả mà xem thấy ngang bằng một tiểu thiên thế giới. Sơ quả mà thấy được là nhờ thần lực của Phật, nếu thấy riêng sức họ chỉ thấy đến cõi sơ thiền là hết, không thấy nhiều. Đó, sơ thiền là gì? Một trong bốn trời thiền cõi sắc là nơi sinh đến của những người tu định sơ thiền, sau khi mệnh chung hoặc chỉ cho chúng sanh sống ở cõi trời này, vì chúng sinh ở cõi trời này đã xa lìa các pháp xấu ác ở cõi dục, sinh khởi cảm nhận mừng vui, nên cõi trời này còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là lìa ác mà được cái vui, được cái cảnh giới đó. Cho nên á, cái chỗ này á, ngài Thiện Tinh Tỳ Kheo á, cũng khi mà ngài vừa mất, nó cũng hiện ra cái cõi này, ngài mới khởi một cái niệm là Phật, cái lời Phật là hư dối, chứng A La Hán rồi tại sao cái cõi này nó hiện hữu. Vừa khởi một cái niệm phỉ báng Phật là ngài rớt xuống cõi địa ngục. Ngay đó ngài mình dùng cái từ là ngay đó mà ngài thể nhập cái cõi đó luôn á, thì ngài cũng bị độ, hiểu không? Cho nên nhiều khi mình tu mất cái giai đoạn đó, mình tưởng vậy, hiểu không? Mình tu cái giai đoạn đó thì nó hiện ra cái tâm mình nó tương ưng với các cõi. Ví dụ như tâm mình tham quá thì nó tương ưng cõi ngạ quỷ. Tâm mình sân hận quá thì nó tương ưng với cõi Atula. Tâm mình nó mê mơ mịt mờ thì nó tương ưng với cõi súc sanh. Chứ mình vừa chết nó tương ưng cái cảnh nữa. Thì cái tu thiền mình cũng vậy nè, mình đang tu vậy, mình đang tu á, tự nhiên mình tắt thở cái mình thì nó tương ứng cái cõi đó liền, tương ứng nó nhanh giống như lực sĩ là con nó duỗi bàn tay vậy á, chứ không có qua mà chung ấm thân nữa, sạc là xong luôn. Cái người tu thiền là vậy đó. Đó, như vậy đây nói nè, Bồ Tát sơ địa thì thấy được 100 cõi Phật, Bồ Tát nhị địa thì thấy 1000 cõi Phật, mà Bồ Tát thập địa thì thấy vô lượng cõi Phật. Kinh Di Ma Cật nói,
các Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn thường ở trong chánh định, đều thấy các cõi chư Phật không có hai tướng. Hiện bây giờ mình thấy nè, nếu quý vị mà nhìn ở trên này thấy cái linh không có hai tướng, tức là mắt mình mắm phát phàm, phải không? Nhưng đây là mắt Phật, không có khởi một cái niệm phân biệt, lìa hai tướng thương và ghét có và không. Với cái tâm bất động, nhu nhiến thanh tịnh thì mắt phạm biến thành mắt Phật, vậy thôi. Quý vị hiểu điểm này không? À, đây là tinh thần của thiền, thiền đốn ngộ, thấy trực diện không qua trung gian, thì mắt mình bây giờ là mắt Phật rồi chứ không phải mắt phàm nữa. Mà thấy được bao lâu? Thấy được chừng chút xíu à, nhiều khi mình thấy trong cái tưởng tượng, phải không? Mà thấy trực diện, cho nên mình nhập thoát nó được cái lợi ích đó. Có những lúc là tự nhiên nó rớt qua trạng thái đó. À, làm cho cái niềm tin căn bản cho cái sự tu tập của mình. À, bây giờ tôi phân tích cho quý vị từng đoạn này, từng đoạn này. Tức là theo kinh Hoa Nghiêm kinh Sớ quyển 31 thì đoạn chướng chứng trơn của hàng thập địa. Bây giờ mình đi từng bước. Bây giờ mình tuy rằng cái pháp mình là kiến tánh thành Phật hay là tức tâm là Phật, nhưng mà trên cái đường mà dụng công tu học á thì nó phải có thứ lớp. Cho mình đi thẳng vô cái lý nhập cũng được. Quý vị nhớ nha. Hạn như Tổ Đạt Ma đưa ra hai con đường. Vô cái lý nhập cũng được, bây giờ mình phải xuống một cái bậc nữa là hạnh nhập. Bây giờ sẵn mình học cái này á, là quý vị nhớ là mình học pháp số luôn. Đây, cái một là sơ địa là gì? Ở đây là các vị Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa nè. Sơ địa là gì? Sơ địa còn gọi là quan hỷ địa, tức là đoạn cái chướng chứng cái chân, tức là tâm mình nó quan hỷ, nó vui. Mà tu mà không có vui thì mình tu không được. Học kinh mình vui, ngồi thiền mình vui, nghe pháp mình vui, tụng kinh mình vui, làm với huynh đệ mình vui. Đó là vô sơ địa, không phải dễ đâu. Tâm mình lúc nào cũng quan hỷ đó, chứ không phải tâm mình lúc nào cũng cao có, khó chịu, bực dọc. Mà tâm đó mình chết là mình đi đường ma. Nhớ nha, chết là mình rớt xuống đường ma đó. Ma nó dẫn mình đưa liền. Cho nên ông Nguyễn Du nói sao? Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Không, tìm chỗ đó không. Còn đây là quý vị mà tu cái chỗ mà quan hỷ địa, là tâm mình lúc nào nó có quan hỷ, nó vui đó. Mà muốn được như thế mình phải tu gì? Bồ Tát tu hạnh thí xả, không tham tiếc thân mình và của cải, do nhân nó cảm được cái quả, chứng được sơ địa, tâm sanh quan hỷ. Hạnh thí xả là gì? Mình không tham tiếc thân mình. Khi mình làm là mình làm hết mình, phải không? Có đủ nhân duyên, đủ điều kiện, mình bố thí, mình cúng dường cho người khác, làm lợi ích cho người khác, thì cái tâm mình nó vui. Đó, gọi là cảm được cái quả, do nhân nè, cảm được cái quả. Chứng được sơ địa, tâm sanh quan hỷ, liền đoạn trừ sự chướng ngại về dị sinh tính. Dị sinh tính là quý vị biết không? Cái này là mình tu nè, cho nói là đập nữa là tôi không thích cho quý vị à. Cho nên cái kinh Lăng Nghiêm này mà mình không phải ở trong chúng, mình không phải là quản chúng, mình không coi chúng giảng ra cái chỗ này. Như vậy ở đây là gì?
chứng được sơ địa tâm sanh hoan hỷ, liền đoạn trừ sự chướng ngại về vị sinh tính, tức là cái tính của phàm phu. Cái tính của phàm phu là gì? Nếu tôi là đồng chân xuất gia, tôi không có gia đình, không có con cái, dễ hơn quý vị. Quý vị có gia đình, có con cái, mà nếu mà quý vị không đoạn ở chỗ này đó, gọi là tính của phàm phu. Quý vị tu một thời gian, quý vị trổ ra, quý vị giống như là mẹ của những người khác, là bà ngoại của những người khác, là ông nội. Quý vị nói là toàn cái tiếng nó khó nghe, quý vị hiểu không? Quý vị là chỉ đạo ở nhà, quý vị quen rồi, gia đình quý vị quen rồi, quý vị vào đây, quý vị không thấy mình là mới xuất gia, mà quý vị tưởng rằng là tôi là mẹ của những cái người này, là cha của mấy người này, đó là dị sanh tính, cái tính phàm phu quý vị lòi ra. Mà đây có tăng ít hơn bên ni, tôi nói quý vị đừng có thông cảm, ni là nhiều nhất. Tại sao tôi dám nói điều đó? Cho nên là cái người ni là cái người gì? Mẹ ở gia đình. Nếu quý vị mà lớn tuổi đi xuất gia, là quý vị vào trong chúng thời gian, quý vị lộ cái tính này là tính phàm phu. Mà ai nói là quý vị nói là cái tính tôi như thế? Tu làm chi? Tu là phải hóa giải chỗ này chứ. Cho nên muốn được như thế là quý vị phải xả cái thân mạng, là quý vị phải phục vụ đại chúng để nó tăng trưởng công đức, thì cái tâm mình nó quan hỷ lên rồi thì nó phá được cái tướng này. Còn ngàn đời luôn quý vị cứ vậy không? Nó thật mà. Cho nên hiện bây giờ người ta nói 20 năm nữa thôi là bên Nhật á có khi là tuyệt chủng. Tự vì á thanh niên đàn ông bây giờ nó không lập gia đình. Phỏng vấn hỏi luôn là tại sao không lập gia đình, nói là có người bạn đời búp bê là đủ rồi. Đây nói thật luôn, đã nói sao là người nữ họ càm ràm, họ chỉ chết, họ nói nhức đầu luôn, họ nói vậy. Mà tại sao quý vị biết không? Hồi xưa ở trong một tu viện có một vị này là người gái mà giả trai, phát hiện được, hỏi là tại sao mà không vào bên ni, mà tại sao vào bên tăng, nói nhức đầu lắm chịu không nổi. Tăng mà bị một cái lỗi thôi là nói là ông làm cái gì nhá, xong là thôi. Còn ni nó nói thôi, nó nói thôi, nó nhức đầu. Ở đây quý vị phải lưu ý nha, tôi nói cho quý vị á, sửa. Chứ còn mà mình không sửa thì mình xuất gia rồi nó tổn cái phước. Bởi vì mình làm cho một người nó không tu được, nó phiền não, nó cấu nhiễm á, thì cái này nè, cái nhân mình gieo thì cái quả mình gánh. Tôi khuyên cho quý vị vậy đó. Đây là dị sinh tính, là tính phàm phu. Mà tính phàm phu là cái người nữ là nhiều nhất. Đây nói quý vị đừng có giận. Tôi nói mà bây giờ mà nữ không cho tôi gạo tôi cũng chịu, và tôi phải nói. Mà cái người nam á ta ít. Mình nghiệm coi. Bản thân tôi ở với ngày xưa tôi ở chùa ni tôi ra mà nhức đầu lắm, nói trời chịu không nổi luôn. Mà qua bên tăng mà thấy nhẹ, ngày nữa ông đừng có làm đó nha, rồi xong thôi, không nhớ nữa. Còn mình thôi cằn nhằn, nhất là xuống nhà bếp thôi nhức đầu luôn đó. Quý vị làm gì tôi không biết hết á, quý vị làm cái gì tôi không biết, nó cho không biết. Nhưng mà ở đây tôi nói là mình tu rồi mà mình tu rồi thì nó không còn nam và nữ nữa. Mình là người tu rồi, nó vượt thoát cái chữ nam và nữ, bậc trưởng phu mà thấu thoát, phải không? Nhớ đừng cái mang cái dị sinh tính vô, đó cái tính thành phu mà. À, đây nè, mà muốn được như thế là gì? Là tu cái hạnh thí xả làm. Mà muốn làm được những việc này là cái gì? Tâm mình phải khiêm hạ. Nhớ nha. Tôi nè hỏi quý vị về hỏi thầy Đạo Tâm biết á, ở Trúc Lâm một năm trời là tôi chiên dọn các nhà vệ sinh cho chúng, thấy không? Có gì đâu, lăn xả vô mình làm. Thì quý vị thấy bây giờ tôi làm thật sự vậy, chỗ nào cần lăn xả vô làm, chỗ nào cần là mình đến vậy thôi đó. Chứng được biến thành chân như à. Chân như này do nhân không và pháp không hiển bày, có mặt khắp trong hết thảy các pháp. Mà Bồ Tát chứng sơ địa này thấy 100 cõi Phật, tức là thấy ai cũng Phật hết đó. Tâm mình vui là thấy chỗ nào cũng Phật hết đó. Đó là 100 cõi Phật, chứ không phải tự nhiên mình thấy 100 cõi Phật. Hiểu được chỗ này mình thấy là mình hành nó mới đúng, hiểu không? Mình thấy suốt con mắt mình thanh tịnh rồi thì Từ từ từng bước quý vị sẽ thấy những điều màu nhiệm trong khi quý vị hạ thủ công phu. Vậy thôi. Từ từ, tôi có nói ra cái chỗ này, từ từ quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm đó. Nó có kết quả trong khi không. Đoạn cái này chứng cái kia, thì bây giờ mình đoạn cái tính, cái dị tính đi. Thấy không? Đây nè. Dị sinh tính là cái tính của phàm phu của mình đi. Bớt lại quý vị à. Quý vị mình tu rồi. Cho nên nó trong tinh thần của Bồ Tát đạo là gì? Bố thí kèm cái ái ngữ. Cái ái ngữ là quan trọng nhất. Ngài Ấn Quang Ngài nói là sở dĩ á, mà mình tu mà không được kết quả là do cái khẩu nghiệp nó làm cản trở trên bước đường tu của mình. Quý vị nhớ kỹ điều đó nha. Đó, trên cái phần này quý vị phải lưu ý. Đó, thì bây giờ đến cái phần kế nữa là chúng ta học qua cái phần nhị địa Bồ Tát. À, đoạn này dài nên thôi kỳ sau quý vị học tiếp hồi hướng. Chúng sanh do biên thể nguyện độ phiền não do tận thể nguyện độ pháp môn mà do thể nghiện học Phật đạo do thượng thể nguyện thành